một danh gia thành đạt. Do nhu cầu nghe pháp, tại kỳ viên Đức Phật đã thuyết thêm hai thời pháp nữa, riêng cho hai hàng cận sự nam nữ. Nhân dịp này, Đức Phật khuyến khích mọi người nên thọ trì bát quan trai giới mỗi tháng 2 ngày, 4 ngày hay 6 ngày. Cuối thời pháp, có một thanh niên tướng người cao lớn phương phi, ăn mặc có vẻ thương gia, xin được sống đời xuất gia. Đức Phật biết rõ nhân, biết rõ duyên, biết rõ người ấy là ai, nhưng Ngài cũng hỏi dòng dõi xuất thân, sở học, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình của ông như thế nào, và nguyên nhân bởi đâu mà ông lại lựa chọn đời sống xuất gia không cửa không nhà. Người thanh niên kể: con sinh ra trong một gia đình vệ xá, tổ tiên dòng dõi làm ăn buôn bán nhiều đời, gia đình khá giả. Con được học hành tương đối vững chắc từ thuở ấu thơ. Lớn lên con kế nghiệp thân phụ đi buôn bán đường xa, các quốc độ ven bờ sông Ganga, sa mạc miền Tây Bắc, cho chí các bờ biển phương Đông phương Nam, chẳng có đâu mà chẳng có vết chân của con. Làm giàu là phương châm của tổ tiên dòng họ, con trai vệ xá là phải biết chịu thương chịu khó, chấp nhận mọi gian khổ, không tạo ra được sản nghiệp bằng mồ hôi nước mắt, bằng bàn tay và khối óc của mình, thì không xứng đáng là con trai dòng dõi thương nhân. Và suốt 10 năm qua, con đã không hậu thẹn mang dòng máu của tổ tiên. Bạch Đức Thế Tôn, biết bao nhiêu lần bị sự thúc thối của cha mẹ, nhưng con không muốn lập gia đình. Con biết rõ giới cấp của con, họ là những người có nghị lực và ý chí, bạc tiền đối với họ là mục đích tối thượng trên cuộc đời này. Sau những chuyến hàng đường trường gian khổ, đôi khi thiếu củi, thiếu nước, thiếu lương thực, đôi khi bị bọn cướp thổ phỉ hoặc các sắc tộc săn đầu người, trang bị vũ khí tấn công, chết là chuyện thường, sạt nghiệp cũng là chuyện thường, mà bỏ mạng dọc đường cũng là chuyện thường. Phải nói là họ đánh đổi mạng sống để kiếm tiền, hàng mua một họ bán 10, có món lời gấp trăm. Do vậy họ ăn chơi hưởng thụ đôi khi còn hơn cả con vua cháu chúa. Gian khổ kiếm tiền và hưởng thụ, nó là một vòng tròn loanh quanh luẩn quẩn, không bao giờ thoát ra, không bao giờ có thể thoát ra. Con và họ có đời sống tương tự nhau, chỉ có điều con khác họ là con có suy tư, có đâm chiêu, có chiêm nghiệm. Đôi khi con tự vấn, tự đáp lặng lẽ trong lòng mình. Còn họ thì không, họ thỏa mãn, sung sướng, tự hào và hãnh diện. Con khác họ điều thứ hai nữa là khi bán lấy lời quá nhiều, con cảm thấy áy náy, khó chịu vô cùng. Ôi cái tiền bạc này nó có cái gì như dơ bẩn, như ma quỷ, chứ không trong sạch tốt đẹp chút nào. Cuối cùng là sau mỗi cuộc hưởng thụ ăn chơi phù phiếm ấy, con đều cảm thấy chán nản, ghê tởm, chán nản, ghê tởm cái bề trái của cuộc đời, và chán nản, ghê tởm cả với con thú ở ẩn trong lòng mình nữa. Bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ con là đại phú gia, họ có hạnh phúc đâu? Cha con năm thê bại thiếp, các bà vợ luôn luôn gấu ó, cắn xé nhau. Những người con trai con gái luôn luôn dòm ngó của cải tài sản. Sự chân tình và sự thương yêu thật sự không có mặt. Các gia đình bạn hữu phú gia con cũng tương tự như thế, là tan hoang trần trụi một đời sống vật chất bản năng. Nếu ai có tín ngưỡng thì tin bậy tin bạ vào trong cái ông thần quỷ quái, chỉ ưa hiến tế đồng nam đồng nữ, đầu và máu súc vật vô tội, không nơi đâu có chút bình an và bình lặng tâm hồn. Cứ mỗi một năm, đôi khi hai năm về nhà, thấy tình cảnh ấy con lại ra đi và ra đi, lại gian khổ, lại kiếm tiền, lại hưởng thụ. Rồi con lại bị rơi vào cái vòng xích bế tắc cũ, không có lối thoát. Bạch Đức Thế Tôn, con nghe danh Đức Thế Tôn đã lâu, qua các dặm trình xuôi ngược, con đã nghe thoảng giáo pháp giác ngộ giải thoát của Ngài. Con đã từng thấy bóng dáng của những vị sa môn áo vàng chỗ này và chỗ kia trên nhiều quốc độ. Con chưa rõ họ tu tập ra sao, nhưng đập vào mắt con là ai râu tóc cũng sạch sẽ, ai cũng áo dù rách nát hay nhiều tấm vá nhưng trông đều tươm tất. Không ai có vẻ lập dị hoặc đóng bộ ta đây là người tu hành. Cái ấn tượng nhất là rất nhiều vị trưởng lão rất già nhưng đi đứng khoan thai tự tại, trong lòng dường như không vướng bận điều gì, không dính mắc điều gì. Nhìn họ con cảm giác rất quen thuộc, dường như đời sống này con đã từng sống qua. Bạch Đức Thế Tôn, mấy ngày hôm nay mấy trăm xe hàng của con và bạn hữu từ sa mạc Tây Bắc đi xuống đang dừng chân tại kinh đô này. Thấy mỗi buổi chiều rất đông đồng bào các giới mang hương hoa dầu đèn lễ phẩm tấp nập đổ về kỳ viên. Con đã đoán là Đức Thế Tôn đang có thuyết giảng giáo pháp ở đó. Trong lúc bạn hữu đang tìm nơi du hí thì con theo họ đến đây. Con đã nghe được ba thời pháp nào cũng thấm thía, thời pháp nào con cũng hoan hỷ, thời pháp nào cũng dường như đưa con hướng đến một đời sống tinh thần cao đẹp. Và con biết chắc, tin chắc là con đã lựa chọn đúng đắn khi con muốn sống đời xuất gia phạm hạnh. Bạch Đức Thế Tôn trình bày tóm tắt nhưng khá đầy đủ phúc triết về nhân và quả, trí và tâm, về cuộc đời mình. Thanh niên thương gia phụ phục xuống với năm vóc sát đất rất mực cung kính. Đức Phật nói: Này Punya, trong quá khứ ông đã có một nhân duyên rất tốt đấy. Nhờ nhân duyên ấy ông mới có được những nhận thức như thực về bản chất của đời sống, và rồi nó đưa ông đến đây. Rồi Đức Phật kể: Mới cách đây thôi, sau khi giáo pháp Đức Phật Kassapa tiêu hoại, ông sinh ra trong một gia đình trưởng giả Bà La Môn, thụ hưởng một đời sống ngũ dục rất sung mãn. Thời gian sau ông chán chê ghê tởm ngũ dục nên đã từ bỏ tất cả, lên nông cao dựng một am thất sống đời xuất gia đạo sĩ. Tại sườn núi bên cạnh có một vị độc giác Phật đang tĩnh cư. Hôm ngày nhập diệt, ánh sáng tỏa khắp một vùng. Do vị ấy trú quan định trước khi chấm dứt hơi thở, thấy ánh sáng diệu kỳ, ông điềm đến, thấy một đạo sĩ già ngồi xếp bằng an nhiên thị tịch, khởi tâm kính mộ. Ông đã chịu khó lặn lội khắp cả khu rừng tìm lấy tất cả mọi loại gỗ thơm, rồi hỏa táng nhục thân của độc giác Phật. Nhờ phước báo ấy mà cũng nhờ nhân duyên ấy, ông tái sanh hóa sanh nhiều kiếp trời và người. Kiếp này ông lại được sinh ra trong một gia đình cự phú tại xứ Sunaparanta, nơi một bến cảng sầm uất tên là Supparaka. Có vậy vậy không Punya? Đức Phật vừa mới hé mở một chút quá khứ đã làm cho tâm tịnh tính của chàng thanh niên Punya càng thêm được củng cố tăng trưởng.